Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 18 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô của ba tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã đạt 86,42%, đang bám sát tiến độ.
Hơn 3.500 ca mắc sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay tại Hà Nội, số ca tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: NATO trấn an Ukraine sau đề xuất về nhượng bộ lãnh thổ.
Lần đầu tiên, Ecuador bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc khoan dầu ở rừng Amazon. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 332 về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023. Trong hơn 7 tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy trong bối cảnh tình hình quốc tế khó khăn. Nhiều quốc gia tăng trưởng chậm, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, quốc gia, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng, lương thực được đảm bảo, góp phần tạo dư địa thực hiện chính sách ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, hoạt động sản xuất doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế. Thị trường bất động sản trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn, thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn rườm rà. Vì vậy, cần phải tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm và thời gian tới.
Đánh giá việc cung ứng điện giai đoạn cuối mùa khô năm nay gặp khó khăn, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV về việc bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm nay và năm 2024. Văn bản nêu rõ việc cung ứng điện ở nước ta trong giai đoạn cuối mùa khô năm 2023 vừa qua đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc đã để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở giai đoạn cuối tháng 5. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân vừa qua để có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cơ cấu mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của cả nước đến năm 2030 đạt tối thiểu 725 cơ sở, cả công lập và ngoài công lập. Trong đó tối thiểu 90 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, tối thiểu 94 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, tối thiểu 130 cơ sở cai nghiện ma túy, tối thiểu 130 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tối thiểu 117 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật, tối thiểu 164 cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp và trung tâm công tác xã hội. Về quy mô chăm sóc, bảo đảm cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cơ sở, trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, nâng công suất chăm sóc tại cơ sở từ 45.000 người năm 2020 lên 65.000 người năm 2030, trong đó công suất chăm sóc tại các cơ sở ngoài công lập tối thiểu 42.000 người vào năm 2030.
Thưa quý vị, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô của ba tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã đạt trên 86% và đang bám sát tiến độ. Theo Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, phần giải phóng mặt bằng đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như việc xây dựng các khu tái định cư vẫn còn chậm. Việc giải phóng mặt bằng đối với đất ở nếu không kịp bố trí tái định cư cho người dân trước Tết Nguyên đán năm 2024 thì thực hiện tính toán phương án hỗ trợ tạm cư cho người dân, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án này trước ngày 31 tháng 12 tới.
Tuyến đường gom trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên là dự án mới được thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 19 km, điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao với tỉnh lộ 427 thuộc xã Vân Tảo, huyện Thường Tín. Điểm cuối tuyến tại vị trí đầu cầu chui đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ra đường gom dân sinh tại nút Đại Xuyên và đoạn đấu nối vào nút giao Đại Xuyên. Trong đó có một cầu vượt trực thông qua đường cao tốc với 3 nhánh tuyến dài khoảng 2,2 km. Tuyến đường gom sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, kết nối đồng bộ hệ thống đường giao thông trong khu vực. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch, tạo ra tuyến đường giao thông có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, giảm ùn tắc giao thông và tạo mỹ quan đô thị cho huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng và được thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri thành phố về việc quan tâm nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đại lộ Thăng Long để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long có một số hầm chui bị ngập khi có mưa lớn. Nguyên nhân do hai bên tuyến đường trước đây là ruộng lúa và đến nay đã hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp trong khi hệ thống thoát nước của khu vực này chưa hoàn thiện. Một số vị trí miệng cống thoát nước dọc tuyến bị san lấp nên hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Trong thời gian đại lộ Thăng Long chưa đủ điều kiện thực hiện sửa chữa lớn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, nạo vét hệ thống thoát nước và các giải pháp cần thiết khác để sớm chấm dứt tình trạng ngập úng, chỉ đạo chính quyền địa phương hai bên tuyến đại lộ Thăng Long sớm đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước, nhất là khu vực lân cận các cống chui, đồng thời sớm hoàn thành và đưa vào khai thác trạm bơm tiêu Yên Sơn tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai để khắc phục tình trạng ngập úng tại các cống chui.
Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng nhanh trong 4 tuần gần đây và được ghi nhận tại tất cả các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi tuần có từ 500 đến 600 ca mắc mới và hiện có 8 ca nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Thực tế, một số ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội không được xử lý triệt để ngay từ ban đầu do thiếu lực lượng tham gia diệt bọ gậy và ý thức của người dân chưa cao. Vì vậy, thành phố yêu cầu các đơn vị không lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết.
Thưa quý vị, sáng nay, quận Hoàng Mai đã tổng kết tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động thiếu nhi hè năm 2023. Thực hiện tháng hành động vì trẻ em, toàn quận Hoàng Mai có gần 200 điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi và gần 500 lượt đoàn viên, thanh niên phụ trách hè. Hơn 40.000 học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở và trẻ em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Nhiều hoạt động bổ ích được triển khai đồng bộ từ quận xuống phường như tuyên truyền phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng vệ, kỹ năng sử dụng mạng bổ ích an toàn, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, hướng dẫn các quy tắc ứng xử văn hóa, liên hoan văn nghệ thể dục thể thao, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên thiếu niên, nhi đồng. Ủy ban nhân dân quận đã tặng 140 suất quà cho trẻ em nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 với tổng trị giá là 70 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo quận tặng 231 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em hộ cận nghèo trên địa bàn quận với kinh phí 161 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em được chỉ đạo và thực hiện ngay từ đầu tháng 6, tạo thêm nguồn lực cho trẻ em từ tổ dân phố. Tính đến thời điểm ngày mùng 1 tháng 7 năm nay đã huy động được trên 1 tỷ đồng. Tại lễ tổng kết, nhiều phần quà giá trị đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đơn vị được nhận bằng khen trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Huyện Gia Lâm đã triển khai đồng bộ các mô hình, các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, phục vụ người dân, tận tình, chu đáo.
Ông Nguyễn Mạnh Lợi ở thôn 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại bộ phận một cửa của xã chia sẻ. Trước đây, người dân rất ngại khi đi đến các cơ quan nhà nước để giải quyết các thủ tục hành chính do phải chờ đợi lâu hoặc phải đi lại nhiều lần. Hiện nay, khi đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính, ông được tiếp đón niềm nở ân cần. Đặc biệt, các thủ tục hành chính đều được cơ quan thẩm quyền của huyện và các xã thị trấn giải quyết nhanh gọn. Ông Nguyễn Mạnh Lợi phấn khởi chia sẻ.
Tôi thấy là một cửa này bây giờ làm là quá là tốt. Trước thì là đi thay làm giấy phép kinh doanh này phải 3 ngày, nhưng mà bây giờ tôi đến từ 8 rưỡi đến 9 giờ hơn tôi đã làm xong rồi, chỉ trong vòng mấy chục phút thôi, không phải đi lại nhiều lần. Nói chung là tôi thấy là rất là hợp tình hợp lý và thích, coi là huyện cố gắng duy trì cái một cửa này để cho người dân đỡ phải đi lại, đỡ phải chờ đợi.
Thực hiện nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, huyện Gia Lâm đã phát động các cơ sở thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa, thực hiện tốt nội dung bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức thành phố, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong tinh thần thái độ làm việc, chất lượng công việc được giao. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 năm 2023, bộ phận một cửa huyện và các xã thị trấn đã triển khai thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện Gia Lâm. Đã cơ bản đi vào nền nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Bà Phan Thị Hồng Hải, trưởng bộ phận một cửa huyện Gia Lâm cho biết.
Thì trên tinh thần là hướng tới cái sự phục vụ và cái sự hài lòng cao nhất của các cái tổ chức công dân khi mà đến làm việc tại bộ phận một cửa. Thì trong thời gian qua thì bộ phận một cửa huyện thì triển khai cũng tương đối là nhiều những cái mô hình để hướng tới cái sự hài lòng của người dân. Còn đối với năm 2023 này, bộ phận một cửa huyện thì có tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện triển khai cái mô hình khảo sát sự hài lòng bằng quét mã QR. Tức là công dân sau khi nhận cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cái sự đánh giá nó rất là khách quan về cái mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công CPAT trên địa bàn huyện. Và qua đó thì là cái cơ sở rất là quan trọng để triển khai đồng bộ các cái giải pháp cải cách hành chính và từng bước nâng cao cái chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của huyện Gia Lâm.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, huyện Gia Lâm duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tại 100% các phòng chuyên môn, các xã thị trấn và trường học trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai kế hoạch phê duyệt phương án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại trên địa bàn huyện Gia Lâm, cùng với hệ thống thư điện tử được triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử truyền tải các văn bản chỉ đạo, giúp giảm bớt chi phí hành chính, đẩy nhanh thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Ông Lâm Ngọc Dương, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Lâm cho biết.
Huyện cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các cái lĩnh vực, và trong đó thì phải nói là huyện cũng rất quan tâm đến một số cái lĩnh vực, đó là cái kỷ luật kỷ cương hành chính, rồi ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện cái sắp xếp tổ chức bộ máy. Những cái kết quả đạt được đó thì nó thể hiện cái sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc cả hệ thống, và cùng với đó là kết quả của sự quan tâm về đầu tư cơ sở vật chất trong quá trình triển khai thực hiện, quan tâm đến cái sự hài lòng của người dân thì có một số cái mô hình cũng đã đạt được nhiều kết quả.
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, hiện đại, duy trì và nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, giảm mạnh hội họp, mở rộng giao ban họp trực tuyến. Huyện Gia Lâm đặt mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện sử dụng được phần mềm quản lý văn bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính dân chủ trong sạch vững mạnh.
Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, so với giai đoạn cao điểm vào cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm đã giảm tới 3-4% một năm, đặc biệt với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Hiện về ngang với giai đoạn nửa đầu năm 2022, gần đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đồng thời giảm lãi suất vay khoản cũ và mới ít nhất là 1,5-2% một năm, theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Một số ngân hàng đã đưa ra nhiều gói ưu đãi giảm lãi suất khoản vay mới để kích cầu tín dụng. Tùy từng ngân hàng và nhóm khách hàng, lãi suất khoản vay hiện hữu giảm khoảng 1%-2% từ đầu năm tới nay. Không chỉ hạ lãi suất, một số ngân hàng cũng thực hiện rà soát điều kiện cho vay, giúp giảm thời gian thẩm định cấp tín dụng cho khách hàng, đồng thời giúp đưa các sản phẩm cho vay lên kênh online, giúp khách hàng dễ dàng và chủ động hơn khi tiếp cận, khi nhận diện điều kiện vay vốn.
Thưa quý vị, trong tờ trình của Chính phủ về dự án luật bảo hiểm xã hội đã đưa ra đề xuất, cơ quan có thẩm quyền quyết định hoãn xuất cảnh với người đại diện, người được ủy quyền đại diện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng. Theo dự thảo, nếu hết thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà doanh nghiệp không đóng thì phải nộp đủ số tiền trốn đóng và bị xử lý, đồng thời phải nộp thêm 0,03% mỗi ngày trên tổng số tiền trốn đóng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ ngừng sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng theo Bộ Luật Hình sự, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ kiến nghị khởi tố. Chủ tịch cấp tỉnh có thể áp dụng chế tài khác với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương. Dự thảo đề xuất hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, thẩm tra sơ bộ dự thảo luật, Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng đề xuất này liên quan đến quyền con người, quyền công dân nên sẽ cần phải cân nhắc kỹ.
Thưa quý vị và các bạn, hồ suối Hai tại huyện Ba Vì có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước tưới, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, lưu lượng nước tại hồ đang rơi vào tình trạng báo động và tiệm cận mực nước chết. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Hồ suối Hai nằm ở dưới chân núi Ba Vì với lưu lượng nước khoảng 45 triệu mét khối. Không chỉ là nguồn nước tưới cho trên 7.000 hectare đất nông nghiệp, mà còn là nơi lưu giữ của hàng trăm nguồn gen thủy sản quý hiếm cùng sự đa dạng sinh học trong lòng hồ. Nhờ vẻ đẹp của hồ mà nhu cầu phát triển du lịch gia tăng, đem lại nguồn lợi lớn cho địa phương. Tuy nhiên, hiện nay hồ suối Hai đang rơi vào tình trạng báo động khi mực nước cạn chờ đáy. Theo chia sẻ của người dân địa phương, trong thời gian gần đây mực nước nhiều khu vực nhìn được cả đáy hồ. Ghi nhận của phóng viên tại dọc bờ hồ suối Hai cho thấy tình trạng cạn khô, mặt đất nứt nẻ xảy ra khá phổ biến, thậm chí cá chết xuất hiện vòng quanh hồ suối Hai gây ô nhiễm môi trường. Nhiều người dân địa phương còn nói đùa rằng hồ suối Hai giờ đây đã thành thảo nguyên suối Hai khi cỏ mọc tùm ở lòng hồ. Ông Lê Quang Sơn, người dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết.
Ở đây nhiều năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy năm nào cạn như năm nay. Không là do khí hậu thay đổi, biến đổi hay như nào mà khu vực suối Hai không bao giờ cạn như năm nay. Rất lo lắng, nhất là về nguồn nước, rồi môi sinh môi trường. Mong muốn là làm sao thành phố hoặc nhà nước để cải tạo, làm sao giữ được cái hồ nước này để giảm thiểu cái thiệt hại đến môi sinh môi trường cho người dân.
Nguồn nước tưới phục vụ canh tác nông nghiệp cho bà con Ba Vì vốn phụ thuộc vào hai nguồn, đó là nước sông trên đầu nguồn và nước dự trữ trong hồ suối Hai. Trong bối cảnh nước sông Hồng cạn kết hợp cùng lòng dẫn tụt sâu đã khiến trạm bơm bị tê liệt, còn hồ suối Hai cũng dần cạn trơ đáy, mọi niềm hy vọng chống cạn dồn cả vào nước trời. Ông Nguyễn Khắc Thiện, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thanh Triều, xã Phú Cường, huyện Ba Vì cho biết.
Vụ xuân thì chúng tôi đã khó khăn, đã vất vả, chật vật quá, không lấy được một tí nước của Trung Hà nào, mà chỉ được cái nước của hồ suối Hai về được một ít. Thế xong đến vụ mùa này là không có suối Hai cũng cạn. Vì khu vực Ba Vì chúng tôi mưa ít, mà đặc biệt là Phú Cường năm nay thì cực kỳ khó khăn. Khó khăn lúc gieo cấy đã vậy rồi, nhưng đến lúc lúa đang sinh trưởng vào thời con gái để chuẩn bị làm đồng với lại chỗ bông. Cái lúc làm đồng là lúc đang cần, rất cần nước thì nửa tháng không được cơn mưa nào. Thế là lúa chúng tôi coi như hồ nẻ hết, cũng gần như là héo, sắp bắt đầu đi vào tầm héo rồi. Thì là được 1-2 cơn mưa nhỏ nhỏ, gọi là cũng mát đất thôi. Thế đến ngày hôm qua đây thì chúng tôi mới được một trận mưa, thì là mà chúng tôi đắp trổ lại thì mới là được cái tí nước mưa nhỏ dài.
Sau hơn 4 tháng gieo cấy, đến nay hơn 3.500 hectare lúa trên địa bàn huyện Ba Vì đã bắt đầu trổ đồng. Đây được coi là thời điểm rất quan trọng, quyết định trực tiếp tới năng suất cho một vụ lúa được mùa hay thất thu. Tuy nhiên, tình hình thiếu nước kéo dài khiến những người nông dân tại đây như ngồi trên đống lửa. Ông Nguyễn Văn Quế, trưởng thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì cho biết.
Như mọi khi thì chúng tôi chỉ thấy trong 3 ngày là đủ nước, hay đến 5 ngày là cùng đến nước, nhưng đến năm nay thì là đến 10 ngày chưa đủ nước để cho bà con. Cho nên chúng tôi cũng phải vận động là dùng được các cái loại máy để hút từ các ao hồ chứa, từ các kênh rạch ra để phục vụ cho bà con kịp thời vụ. Thế nhưng mà nói chung vì năm nay đã ảnh hưởng thế cho nên là dân cũng gieo cấy chỉ được khoảng 60% diện tích. Nếu như bây giờ như thế này thì năng suất giảm cũng khoảng từ 3 đến 40% so với mọi năm.
Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này chính là sự biến đổi lòng dẫn sông Hồng. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mực nước đo tại các trạm thủy văn trên sông Hồng đang có chiều hướng giảm mạnh qua các năm. Biểu đồ theo dõi mực nước còn cho thấy sự hạ thấp mực nước rất lớn ở vùng hạ lưu sông Hồng, đặc biệt là thời kỳ 2010-2021. So sánh các mặt cắt đo năm 2019 và 2022 với năm 2010 cũng đã thể hiện rõ ở các mặt cắt trên sông Hồng giảm khá nhiều. Trung bình lòng dẫn bị hạ thấp từ 2m đến 5m tùy từng vị trí.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tại điểm cầu, các tỉnh, thành phố có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, các sở, ngành, cơ quan địa phương, các đơn vị cấp huyện, các cơ sở giáo dục. Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đại diện các địa phương cơ sở giáo dục sẽ có các tham luận về kinh nghiệm thực trạng và giải pháp nhằm triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đại diện các bộ ngành cũng sẽ có các chia sẻ trong việc phối hợp với ngành giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục tiểu học, trong đó đưa ra những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, quy mô giáo dục tiểu học của toàn thành phố hiện có 826 trường với hơn 816.000 học sinh, gần 40.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sĩ số học sinh trung bình của một lớp là gần 39 em. So với cùng kỳ năm học 2021-2022, giáo dục tiểu học tăng thêm 1.034 giáo viên. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, năm học 2023-2024, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố vẫn đứng trước khó khăn về việc thiếu giáo viên, nhất là với các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cụ thể là môn tiếng Anh, tin học công nghệ, từng là môn học tự chọn, giờ chuyển thành môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3. Về vấn đề giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết ký hợp đồng với 3.112 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và tuyển dụng 608 giáo viên giảng dạy tại các trường trực thuộc sở. Theo phân cấp quản lý, các quận huyện thị xã sẽ tổ chức ký hợp đồng giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức tuyển dụng giáo viên vào ngày 20 tháng 8 tới.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2023. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Thưa quý vị, dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 sắp tới. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi sử dụng các dịch vụ du lịch trong dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố số điện thoại đường dây nóng, đồng thời đưa ra một số khuyến cáo đối với du khách. Cụ thể, khách du lịch được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch, phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường, lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch uy tín, chủ động tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Du khách cũng lưu ý, khi phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng qua đường dây nóng tiếp nhận phản ánh khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ.
Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, lượng hành khách đi lại ở các bến xe của Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường. Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các bến xe tăng cường gần 1.000 xe vào dịp cao điểm này. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng kiến nghị Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hỗ trợ trong công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ. Cho phép những xe có phù hiệu xe tăng cường của sở được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa hành khách. Dịp này, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải cấp khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác tăng cường xe giải tỏa hành khách trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Malaysia xác nhận có 8 người gồm 2 thành viên đội bay và 6 hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Beechcraft Modern 390 ở gần thị trấn Enmina, bang Selangor. Bộ Giao thông Malaysia cho biết 2 người khác đã thiệt mạng khi đang tham gia giao thông trên đoạn đường nơi máy bay rơi và bốc cháy, nâng tổng số nạn nhân trong vụ tai nạn này lên 10 người. Cục điều tra tai nạn hàng không đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn để tìm hộp đen của chiếc máy bay xấu số.
Tổng thư ký NATO khẳng định chỉ Ukraine mới có thể quyết định điều kiện đàm phán nhằm kết thúc xung đột với Nga sau khi trợ lý đưa ra tuyên bố gây tranh cãi về nhượng bộ lãnh thổ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 17 tháng 8 tuyên bố NATO sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev quyết định thời điểm thích hợp để đàm phán với Nga. Ukraine chưa có dấu hiệu muốn đàm phán để chấm dứt xung đột, tuy nhiên tốc độ cuộc phản công chậm hơn mong đợi của Ukraine đã đặt ra những câu hỏi về liệu cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu và liệu Kiev có phải chọn giải pháp đánh đổi nào đó về mặt ngoại giao hay không.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Đan Mạch và Hà Lan có thể gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine ngay sau khi khóa huấn luyện phi công hoàn tất. Giới chức Ukraine nói rằng khóa huấn luyện phi công sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 8, với các máy bay sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 3 năm 2024 nếu mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, một bài báo gần đây cho rằng 6 phi công đầu tiên sẽ cần một khóa học tiếng Anh kéo dài 4 tháng trước khi họ có thể bắt đầu các bài học bay. Khi Tổng thống Biden lần đầu tiên đề cập đến vấn đề F-16 vào tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc gửi chúng đến Ukraine sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được và cảnh báo phương Tây không nên đùa với lửa.
Người dân Ecuador sẽ quyết định điều gì quan trọng hơn, khoan dầu hay bảo vệ rừng Amazon trong một cuộc trưng cầu dân ý được theo dõi chặt chẽ vào ngày 20 tháng 8. Đối với một số người, rừng Amazon ở Ecuador là ngôi nhà và là công cụ có giá trị trong việc chống biến đổi khí hậu. Trong khi đó, đối với những người khác, đó là giải pháp sống còn cho nền kinh tế đang gặp khó khăn. Việc khoan dầu đang diễn ra tại công viên quốc gia Yasuni ở Ecuador là một trong những sinh quyển đa dạng nhất thế giới và là nơi sinh sống của 3 trong số các cộng đồng bản địa không được tiếp xúc cuối cùng trên thế giới.
Hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ ở đảo Tenerife, Tây Ban Nha, khi lực lượng cứu hỏa và quân đội nỗ lực khống chế đám cháy rừng ngoài tầm kiểm soát. Các máy bay thả bom nước đã cố gắng khoanh vùng ngọn lửa ở phía nam núi Teide, tỉnh núi cao nhất của Tây Ban Nha, nhưng đám cháy vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát ở vườn phía bắc. Một đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, tương đương với 104 độ F trên đảo Tenerife vào tuần trước, đã khiến nơi đây càng khô hạn. Vụ cháy rừng kinh hoàng nhất trong những tháng gần đây là ở bang Hawaii của Mỹ, với ít nhất là 106 người thiệt mạng khi ngọn lửa thiêu rụi một thị trấn nổi tiếng. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn.
Thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước chưa từng có càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Cảnh báo được đưa ra trong báo cáo do Viện Tài nguyên Thế giới mới công bố. Theo báo cáo, một nửa dân số thế giới đang đối mặt với tình trạng căng thẳng cao độ về nước trong ít nhất một tháng mỗi năm, và tình trạng này dự kiến sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Bản tin thể thao.
Sau Quarer Nguyễn Thị Thật, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã trở thành vận động viên Việt Nam thứ hai có vé đến Olympic Paris 2024. Trịnh Thu Vinh đã giành suất nhờ thành tích tại giải vô địch thế giới 2023 được tổ chức tại Baku, Azerbaijan ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Theo kết quả thi đấu, Trịnh Thu Vinh giành được 579 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Trung Quốc và Hy Lạp đã giành được tối đa suất chính thức Olympic nội dung này nên Thu Vinh vẫn được quyền tham dự Olympic Paris 2024. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thu Vinh tham gia tranh tài ở Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới. Sau khi đến Thái Lan và ổn định chỗ ở, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào hành trình tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Không khí tại thành phố Biển Đông khá dễ chịu với nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 28 độ C. Tại buổi tập, toàn đội đều hoàn thành tốt giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành nhiều thời gian để các cầu thủ rèn tốt lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp ít chạm. Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Lào và U23 Philippines. Theo kế hoạch, vào ngày mai ngày 19 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào trận giao quân gặp đội tuyển U23 Lào vào 16 giờ ngày 20 tháng 8. U23 Campuchia đối đầu với U23 Brunei trong ngày giao quân tại bảng A giải vô địch U23 Đông Nam Á. ngay ở phút thứ 5, U23 Campuchia đã có bàn mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành của Soronata. 4 phút sau, thủ môn Isaac của Brunei lòng ngóng đưa bóng về lưới nhà, giúp U23 Campuchia nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, U23 Campuchia có bàn thắng thứ 3 và người lập công tiếp tục là Rotana. Trong những phút tiếp theo, đội bóng xứ Chùa Tháp có thêm hai bàn thắng do công của Charin và Ere Pisay để khép lại chiến thắng với tỷ số 5-0. Với kết quả này, U23 Campuchia tạm thời dẫn đầu bảng A. Ở trận đấu sau đó là cuộc so tài giữa U23 Thái Lan và U23 Myanmar. Nhập cuộc chủ động, U23 Thái Lan sớm có những tình huống gây sóng gió về phía khung thành của đội khách Myanmar. Tuy nhiên, cơ hội mà họ tạo ra là không quá nguy hiểm. Bàn thắng mở tỷ số bất ngờ đến với U23 Thái Lan vào phút thứ 21 do công của Fochara. Tiếp đà thăng hoa, U23 Thái Lan tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 32 và người ghi bàn là Chuki. Bước sang hiệp 2, U23 Myanmar nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, nhưng các cầu thủ đội bóng áo đỏ phải nhận thêm một bàn thua nữa trên chấm phạt đền. Thắng chung cuộc 3-0, đội tuyển U23 Thái Lan tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng bảng A do kém hơn về hiệu số bàn thắng của U23 Campuchia.
Dự báo thời tiết ngày 18 tháng 8. Thưa quý vị, khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.